Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài Những lời dối gạt phái nữ tin và chân lý sẽ giải thoát họ. Tác giả Nancy Lee DeMoss nêu trong sách bà viết khoảng 40 lời dối gạt mà ma quỷ thường dùng để lừa dối chị em phụ nữ chúng ta. Trong giờ Phụ nữ các tuần trước đây, chúng tôi đã trình bày một số các lời dối gạt đó. Trước hết là những lời dối gạt liên quan đến Đức Chúa Trời. Ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta những tư tưởng sai lầm về Chúa, như Chúa không là đấng thiện lành vì Ngài để những điều không tốt xảy đến cho con người. Ma quỷ cũng khiến chúng ta nghĩ rằng Chúa không thương mình, hoặc nói rằng Chúa giống như ông bố của chúng ta, lúc nào cũng nhìn thấy lỗi lầm của chúng ta. Lắm lúc ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng có Chúa trong cuộc đời chưa đủ, chúng ta còn cần có thêm nhiều điều khác nữa. Ngoài những lời dối gạt này, ma quỷ còn đưa vào tâm trí chúng ta nhiều tư tưởng dối gạt khác về Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như nói rằng Chúa quá nghiêm khắc. Kinh Thánh luôn luôn dạy rằng Đức Chúa Trời ban luật lệ và điều răn là để bảo vệ chúng ta và đem lại lợi ích cho chúng ta. Kinh Thánh cũng dạy rằng vâng lời Chúa là con đường giúp chúng ta được tự do. Nhưng ma quỷ khiến chúng ta suy nghĩ sai lầm rằng những điều răn luật lệ của Chúa là nặng nề, vô lý, là không công bình. Và nếu vâng theo, chúng ta sẽ bị khốn khổ. Trong vườn địa đàng ngày xưa, ma quỷ đã khiến bà Eva cứ nghĩ đến cái giới hạn duy nhất mà Chúa ban truyền. Đó là bà không được ăn trái của cây ở giữa vườn. Chiêu bài ma quỷ đưa ra để lừa chúng ta là nó nói rằng hãy cứ làm theo ý mình, không ai có quyền bảo điều gì bạn được làm, điều gì bạn không được làm. Nếu thành thật với chính mình, chúng ta thấy mình cũng giống như một phụ nữ kia tên là Sarah. Cô Sarah nói như vậy: tôi thấy rằng khi phải sống trong giới hạn hay luật lệ, tôi cảm thấy như mình bị cướp đi niềm vui và những điều tốt lành. Chẳng hạn tôi muốn được tự do ăn bất cứ món gì tôi thích, bất cứ lúc nào tôi muốn, và ăn nhiều bao nhiêu là tùy ý tôi. Nếu không được tự do trong việc ăn uống, tôi cảm thấy như mình bị trừng phạt. Và tác giả Nancy DeMoss nói, không hiểu tại sao thức ăn lại quá quan trọng đối với chị em phụ nữ. Và bà tin rằng nan đề này bắt đầu từ Sáng Thế Ký chương 3. Vì tội đầu tiên của con người liên quan đến việc ăn uống. Chúa cấm Eva chỉ có một điều mà bà thấy điều đó quá lớn và quá khó. Cũng giống như cô Sarah mà chúng tôi vừa nói đến. Ngày xưa bà Eva cũng thấy luật của Chúa khiến cho bà mất đi niềm vui, sự sung sướng và những điều tốt lành. Và vì thế Eva đã làm gì? Chúng ta hãy nhớ tư tưởng trong tâm trí sẽ quyết định hành động của chúng ta. Và bà Eva đã ăn trái cây Chúa cấm vì đó là điều bà muốn. Khi chúng ta quyết tâm bỏ luật lệ của Chúa để làm theo ý riêng, chúng ta có thể được tự do làm điều mình muốn, cũng giống như Eva ngày xưa, được tự do ăn trái cây Chúa cấm. Tuy nhiên, có một điều chúng ta không thể tránh được, đó là hậu quả của việc mình làm. Chúng ta biết rằng tin lời dối gạt của ma quỷ và làm theo lời dối gạt của nó sẽ đưa chúng ta vào gông cùm tội lỗi. Mời quý chị em nghe lời chia sẻ của cô Sarah như sau. Khi tôi hiểu ra rằng lòng vâng phục đưa đến tự do thật, thì tôi đã được giải thoát khỏi gông cùm của thức ăn. Tôi xuống cân khá nhiều và cũng hết chứng bệnh trầm cảm. Trước kia, cô Sarah nhất định ăn bất cứ món gì mình thích, bất cứ lúc nào mình muốn, và ăn nhiều vô kể, cứ theo như mình ưa thích. Mới nghe thấy đó như là người được tự do. Nhưng không, lời chứng của cô cho biết tự do đó chẳng được bao lâu. Và thay vào đó, cô trở thành nô lệ cho thức ăn. Cô bị lên cân, cộng thêm chứng bệnh trầm cảm, buồn chán. Khi phụ nữ này khám phá ra chân lý nói rằng tự do thật đến từ lòng vâng phục, vâng lời, chị đã hành động theo chân lý đó và gông cùm trói buộc chị đã tan biến. Một lời dối gạt khác ma quỷ cũng gieo vào tâm trí chúng ta. Đó là nói rằng Chúa có trách nhiệm phải giải quyết mọi nan đề trong đời sống mình. Đây là lời dối gạt trong hai phương diện. Phương diện thứ nhất, nó hạ Đức Chúa Trời toàn năng xuống vị trí của một nhân vật máy móc, hiện hữu để phục vụ con người và làm vui lòng con người, giống như một tên đầy tớ được chủ mướn để phục vụ bất cứ lúc nào chủ muốn. Ý tưởng sai lầm đó về Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta thất vọng hoặc sống trong ảo mộng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đó là khi chúng ta có một nan đề nào đó mà không giải quyết được, chúng ta sẽ nghĩ là Chúa không quan tâm giúp đỡ chúng ta. Thứ hai nữa, lời dối gạt này khiến chúng ta tin rằng mục đích của đời sống là làm mọi cách để tránh những khó khăn trong đời sống, tức là chúng ta muốn loại bỏ tất cả những gì khó khăn hay là không thoải mái. Thật ra, xã hội ngày nay đã điều kiện hóa chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng mình không phải sống với nan đề hay khó khăn. Mọi nan đề, mọi khó khăn phải được giải quyết ngay. Chẳng hạn như bạn bị nhức đầu, thì hãy tìm thuốc uống ngay. Bạn không thích người chủ trong sở của mình, hãy xin nghỉ việc đi và đi tìm một việc làm khác. Hoặc là bạn không thích cách giảng dạy của mục sư trong hội thánh mình, hãy đi tìm một hội thánh khác. Bạn không có đủ tiền để mua một chiếc xe tốt hơn, hãy đi mượn tiền mà mua. Nếu phái nam không ai để ý đến bạn, hãy ăn mặc lố lăng, trang điểm lòe loẹt để thu hút họ. Nếu chồng của chị em không thông cảm, không chăm sóc vợ, quá mê thể thao và không yêu thương chiều chuộng vợ như những ngày mới cưới, hãy đi tìm một chàng khác trong sở làm hay là ngay cả trong hội thánh, là người thường hỏi thăm bạn và sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, vân vân. Đối với một số người, đạo Chúa hay cơ đốc giáo chẳng qua chỉ là phương cách hay là chỗ để giúp cho nan đề của họ được giải quyết. Những người này nghĩ rằng mình chỉ cần tin Chúa, cầu nguyện với Chúa là sẽ có nhiều tiền trong ngân hàng. Bạn bè của mình sẽ được chữa lành bệnh. Mình sẽ không còn cô đơn nữa. Hôn nhân của mình sẽ được cứu vãn. Những đứa con hư hỏng, phản loạn sẽ yêu mến Chúa. Và mình sẽ vượt thắng tội lỗi ngay tức khắc. Sẽ không phải trăn trở với những tật hư thói xấu. Và nếu đi nhà thờ thường xuyên, tin vào Chúa sẽ được hạnh phúc, được khỏe mạnh mãi mãi. chính vì tin vào những lời hứa hẹn không thật này của ma quỷ mà nhiều chị em phụ nữ Cơ Đốc đã trở nên cay đắng, căm giận và bực bội trước những nan đề trong đời sống mình. Họ nghĩ rằng nếu mình tin Chúa, đi nhà thờ và cố gắng sống thiện lành thì sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với những nan đề đó. Khi sống đời sống vâng phục Chúa, dĩ nhiên chúng ta sẽ tránh được những khó khăn của một đời sống xa cách Chúa và đi ra ngoài đường lối của Ngài. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ được miễn trừ khỏi những khó khăn, hoạn nạn trong đời. Thưa quý vị, thực tế là đời sống đầy khó khăn. Chúng ta đang sống trong một thế giới hư hoại, tội lỗi. Dù những người đã được Chúa cứu chuộc, vẫn sống trong thân xác yếu đuối này và vẫn phải đương đầu với cám dỗ, tội lỗi, bệnh tật, thất bại, đau đớn và ngay cả cái chết nữa. Là một Cơ Đốc nhân, ngay cả là một Cơ Đốc nhân trưởng thành, yêu mến Chúa, cũng không bảo đảm chúng ta được sống trong một cái kén và được tránh khỏi tất cả những đau khổ của cuộc đời. Nhưng chúng ta phải chờ đợi đến khi Chúa thành lập trời mới và đất mới. Lúc đó chúng ta mới hoàn toàn thoát ra khỏi ảnh hưởng của tội lỗi. Và khi trông chờ ngày đó, đời sống chúng ta sẽ vẫn còn nước mắt, đau buồn, căng thẳng và nhiều nan đề. Tuy nhiên, điều chúng ta đáng vui mừng đó là Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh chúng ta trong mọi nghịch cảnh. Chúa không ngự trên trời cao rồi nhìn xuống xem chúng ta làm gì để đối phó với thử thách. Không, Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh dạy là nơi nương náu và sức lực của chúng ta. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Như Thi Thiên 46 câu 1 đã nói. Nói như thế không có nghĩa là mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, Chúa sẽ đến, đưa cây phép màu ra và khiến tất cả nan đề của chúng ta biến hết. Trái lại, Chúa sẽ dùng những áp lực và những nan đề trong đời sống hàng ngày để khuôn đúc chúng ta, thay đổi con người cũ của chúng ta, khiến chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu, con Ngài, là đấng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu. Như lời Chúa ghi lại trong thư Hebrew chương 5 câu 8. Vì vậy, khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời giải quyết nan đề cho mình, Chúa sẽ phán: Ta có một mục đích cho những nan đề của con. Ta muốn dùng những nan đề đó để thay đổi đời sống con, để bày tỏ đức nhân từ và quyền năng của ta cho mọi người trên trần gian nhìn thấy. Thưa quý vị, đó là chân lý, là lẽ thật, và lẽ thật đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi và ma quỷ và sẽ ban cho chúng ta tự do thật. Thưa quý thính giả, bài nói chuyện về những lời dối gạt mà phái nữ tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lời dối gạt khác mà ma quỷ thường đưa đến cho chị em phụ nữ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.